Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi in ấn quảng bá những cái kinh sách hay là băng đĩa của đạo Phật, thì chúng ta biết rằng là về kinh hay là về băng đĩa, những bài giảng của Chư Tôn Đức thì hiện tại là được phổ biến một cách rất rộng rãi. Thì mình là hộ trì pháp bảo thì mình in kinh ấn tống, hoặc là mình bảo quản không để nó hư hại, thì đó cũng là hộ trì. Rồi rất nhiều các cái việc mà chúng ta có thể làm được, ví dụ như là nhân rộng cái đạo tràng thuyết giảng, hay là các cái chương trình tu tập, chương trình tu một ngày an lạc, hay là tu bát quan trai, hay là chỉ về chùa nghe giảng, hoặc là học giáo lý, nghĩa là rất nhiều những cái chương trình đó chúng ta nếu như có duyên mình cùng với các chùa tạo cho nhiều cái chương trình tu học như thế. Đó là cái trách nhiệm của người Phật tử chúng ta là hộ trì pháp bảo. Rồi ở thời buổi hiện tại chúng thấy là các trang mạng Phật giáo phổ biến rất nhiều những cái bài kinh, những cái bài giảng, mà mình cúng dường ủng hộ duy trì các cái hoạt động này cũng là hộ trì pháp bảo. Do đó là hộ trì pháp bảo, không phải in kinh mang đến chùa, không phải là mình tham gia những cái buổi thuyết pháp rồi mình truyền đạt lại những lời dạy từ Chư Tôn Đức đến cho mọi người mới là hộ trì không. Thì nói về ý nghĩa hộ trì thì chúng tôi lược qua một số ý như thế. Nhưng mà bây giờ bằng cách nào chúng ta hộ trì tam bảo mà nó đầy đủ ý nghĩa nhất, nó đúng nhất, nó không bị sai lệch. Do vậy chúng ta sang cái nội dung thứ ba, đó là cúng dường pháp bảo. Cúng dường pháp bảo, cúng dường như thế nào là đúng, là hợp. Chúng ta thấy là những chương trình tu học như thế này là rất tốt, rất tốt. Mỗi một lần tổ chức chùa Hoằng Pháp tổ chức là hàng ngàn Phật tử về tham dự. Làm sao mà thành phố chúng ta nhân rộng nhiều cái mô hình, nhiều cái chương trình tu học như thế này, nó là rất quý. Không phải chỉ là người già không, mà là giới trẻ. Giới trẻ vẫn đến chùa, vẫn tham gia những chương trình tu học do chùa tổ chức. Nhưng mà là Phật tử thì để hộ trì pháp bảo thì chúng ta là ngoại hộ. Một là mình có thể là dùng cái sức lực của mình, khả năng của mình cùng với Chư Tôn Đức tổ chức những chương trình tu học. Còn hoặc là mình có thể là ủng hộ tài chánh để tổ chức những cái chương trình như thế này, thì nó vẫn là hộ trì pháp bảo. Sang nội dung thứ ba, đó là cúng dường pháp bảo. Cúng dường pháp bảo thì vì cái điều mà chúng tôi cần phân tích chia sẻ với quý Phật tử chúng ta, cách nào nó đúng, cách nào nó hợp. Bởi vì theo chúng tôi biết là có rất nhiều Phật tử chúng ta cúng dường nhưng mà cúng dường sai pháp, không đúng pháp. Hoặc là mình cúng dường nhưng mà phước đức của việc cúng dường đó nó không được nhiều. Do đó là thông qua cái nội dung là cúng dường pháp bảo thì chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề liên quan. Đầu tiên thì xin nói rằng hộ trì pháp bảo là chúng ta ấn tống cúng dường tam tạng thánh điện phổ biến khắp mọi nơi, nhằm truyền bá chánh pháp, gieo nhân trí tuệ nên được lợi ích rất lớn. Bây giờ đầu tiên chúng ta phát tâm hộ trì hay là cúng dường pháp bảo chúng ta làm bằng cách nào? Xin thưa rằng cách mà phổ thông nhất mà Phật tử chúng ta thường hay làm, đó là in những cái kinh tụng, hoặc là chúng ta đến các phòng phát hành, thấy chùa Xá Lợi tụng kinh Pháp Hoa, thấy chùa Hưng Phước tụng kinh Pháp Hoa, thỉnh kinh Pháp Hoa mang đến chùa cúng. thể hiện cái sự hộ trì pháp bảo của chúng ta. Rồi có người trong gia đình có người thân bệnh hoặc là có người thân mất, muốn tạo cái phước cho người thân của mình, do đó là cũng thỉnh kinh mang đến chùa. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng chùa này mỗi cái thời kinh là tối đa khoảng 200 người về tham dự. Thì nếu như vậy thì đối với kinh Pháp Hoa, chùa này cũng chỉ cần là 200 quyển là đủ, phải không? Mà một quyển kinh có thể tụng là 10 năm chưa hư. Nhưng mà nếu như 10 năm mà kinh đó bị hư, thì khi mà thay đổi kinh khác trong thời gian 10 năm mới thay đổi một lần, mà mỗi một lần thay đổi chỉ có 200 cuốn. Trong 10 năm mới thay kinh một lần, mỗi lần chỉ có 200 cuốn. Mà Phật tử chúng ta mỗi khi phát tâm là chúng ta là thỉnh những kinh này mang về chùa. Mà chùa từ chối không nhận thì chúng ta lại buồn, phải không? Mấy thầy tu hành gì mà lại là đem kinh về chùa cúng dường mà mấy thầy không nhận, mấy thầy từ chối. Rồi bây giờ nếu nhận thì kinh đó chỉ có giá trị ở mặt tâm linh, cái phần chúng ta dâng cúng, nhưng mà cái giá trị sử dụng, cái phước đức của việc sử dụng quyển kinh đó là không có. Do đó thì cúng dường kinh là được phước, nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí, chúng ta cúng như thế nào nó đúng, nó hợp. Mà thông thường thì mọi người lại là cúng dường những loại kinh tụng. Rồi nhiều lúc nói rằng là bây giờ kinh mà nếu ở chùa này mà đủ rồi thì quý thầy nhận rồi quý thầy chuyển về quê. Xin thưa rằng ở dưới quê cũng không thiếu. Bởi vì ở dưới quê cái ngôi chùa Phật tử đi tụng niệm là ít hơn những ngôi chùa thành phố. Ví dụ ngôi chùa ở quê thì chỉ chừng khoảng 100 người. Mỗi một loại kinh khoảng chừng 100 cuốn là đủ. Mà ai phát tâm cúng dường cũng là thỉnh những loại kinh tụng. Kinh Nhật Tụng, Kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan. Thỉnh cúng dường. Như thế thì cái phước nó có nhưng mà nó không được nhiều. Nhưng mà tính ra những người mà thỉnh kinh như thế này mà cúng dường á, thì những người đó cũng có cái duyên lớn rồi. Còn có những người mà không có cái được cái duyên thù thắng mà cúng chọn những cái kinh tụng cúng dường á, thì những người kia lại là bạch y thần chú, rồi những cái loại kinh khác. Bởi vì sao cái quyển kinh thường hay thấy ghi một câu rằng nếu như ai mà chép cái bài kinh này ra 1200 quyển thì sẽ được cái gì đó, được tai qua nạn khỏi, được tận bệnh tiêu trừ, được giàu sang, được gì đó. Do đó là người nào phát tâm cũng là cố gắng là được cái số lượng đó. Rồi những người đó là những người là truyền bá những điều không phải của Phật dạy. Do đó là có mang đến chùa thì đa số các chùa một là từ chối, hai là người đó có để thì chùa nhận, nhưng mà xong rồi dường như là cũng đốt, chứ không có mà truyền lại cho Phật tử. Bởi vì một số cái bài kinh mặc dù chúng ta thấy là ghi là kinh này kinh kia, kinh cứu khổ, kinh gì đó, thì chỉ lấy một hai câu chú trong Phật giáo chúng ta, còn những lời còn lại là không phải của Phật giáo. Do đó là ai mà phát tâm cúng dường nên lưu ý ở cái điều này. Còn người phát tâm mà được nghe những loại kinh tụng rồi thì đó là người có cái duyên thù thắng hơn, nhưng mà chỉ được khởi sự mà phát tâm được cái phước ngay việc đó mà đem ra sử dụng quyển kinh đó là chúng ta chưa được. Như vậy thì Phật tử chúng ta lại thắc mắc là bây giờ nếu hộ trì pháp bảo muốn cúng dường pháp bảo phải cúng dường cái loại sách nào, loại kinh nào, để ngoài cái việc mà mình phát tâm ra rồi chùa lại có cái việc sử dụng cái quyển kinh đó. Xin đưa rằng nếu như chúng ta mà muốn cúng dường cái kinh cho cái ngôi chùa nào thì chúng ta nên hỏi những vị có trách nhiệm ở ngôi chùa đó, chùa đang cần loại kinh nào, đang thiếu loại kinh nào. Nếu có thiếu chúng ta phát tâm, nếu không thiếu thì mình không phát tâm không sao cả. Đừng nghĩ rằng một năm mình phải là hộ trì Phật bảo, hộ trì Pháp bảo, hộ trì Tăng bảo. Mà năm nay hỏi chùa nào cũng đủ kinh rồi, do đó là cái việc này mình cảm thấy mình thiếu, mình chưa làm. Xin thưa rằng nếu như mình có hỏi mà các chùa không có nhu cầu cần, thì xem như mình có cái sự phát tâm rồi. Bởi vì mình vẫn có thể hiện sự phát tâm, nhưng mà do nhu cầu các chùa là không cần, nên không sao cả. Rồi có một số trường hợp á, thì cái quyển kinh thì chúng ta biết rằng là kinh là một trong ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. À, kinh là những lời dạy của Đức Phật, là cái ngôi báo thứ hai. Nhưng mà có những người thỉnh kinh cúng dường, muốn mình được phước nhiều, do đó là chọn những cái quyển kinh mà cái giấy nó xấu, nó mỏng, để khi mình thỉnh được nhiều cuốn. Đó là điều chúng tôi không ca ngợi. Chúng tôi nếu như được thì chúng tôi hướng dẫn chọn những cái quyển kinh nào chất liệu in và loại giấy là tốt nhất. Bởi vì đó là ngôi pháp bảo mà. Còn nếu như khả năng của mình cúng được 5 cuốn, 10 cuốn là do khả năng của mình, còn lại thì để người khác cúng. Chứ chùa đâu bắt buộc mình phải cúng hết, mà đâu phải mình cúng với số tiền đó được nhiều quyển kinh mình mới được phước. Thì do đó chúng ta lưu ý chuyện đó. Khi cúng dường ngôi pháp bảo thì chọn những cái quyển kinh mà chất liệu giấy cũng như là quyển kinh đó làm sao mà nó tốt nhất. Bởi vì đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta, do đó có nhiều cái nơi là đem những cái quyển kinh của Tổ Anh Ấn đem ra photo bằng loại giấy rất mỏng, giá rẻ hơn, chúng ta lại thích rẻ, do đó chúng ta lại là tìm đến những cái nơi mà in mà không có nhà xuất bản, chỉ là photo hoặc là chỉ là kéo lụa mà thôi. Đó là điều chúng ta lưu ý thứ nhất. Điều lưu ý thứ hai là kinh là một ngôi pháp bảo, do đó là không nên là ghi tên của chúng ta dán vào quyển kinh. Không nên ghi tên dán vào quyển kinh, không nên in cái giấy con tên gì đó cúng dường kinh này để hồi hướng công đức cầu siêu cho ai. Một là ghi thẳng vào quyển kinh, hai là in giấy dán vào quyển kinh. Là Phật tử chúng ta nên bỏ qua việc này. Nếu như mình in kinh thì vừa in kinh cúng dường thì đã được phước rồi. Còn nếu như mình muốn hồi hướng công đức của việc làm này, cầu nguyện cái gì đó, thì mình nên là ghi một cái giấy riêng. Khi mang kinh đến chùa, cái này là phần là cúng dường, còn cái giấy này là nhờ chùa cầu nguyện dùm. Tránh trường hợp là mỗi cuốn kinh đều lấy giấy, lấy viết mà ghi vào, dán vào hoặc ghi trực tiếp. Đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi nếu như nói là kinh tụng ở các chùa không cần, như vậy thì chúng ta phát tâm, thì phát tâm như thế nào? Xin thưa rằng có rất nhiều cách để chúng ta phát tâm. Ví dụ như chùa Xá Lợi ở đây có quỹ Ấn Tống Hoa Sen, đem những lời dạy của Đức Phật truyền bá cho khắp các mọi người ở các thành phần khác nhau. Ví dụ những ngày chúng ta học, chúng ta thấy ở phía trước có một cái quầy sách đó, thì cái quầy sách đó là để tặng ai có nhu cầu cần bao nhiêu cuốn là cứ là mang về đọc. Còn mình có muốn duy trì cái quỹ để mà tiếp tục cho cái sinh hoạt này thì mình tùy hỷ mình gửi lại, để vào cái thùng tùy hỷ với cái Phật sự đó. Do đó cái việc làm đó là rất hay, nghĩa là đem những lời dạy của Đức Phật truyền bá một cách rộng rãi. Do đó là cái quỹ Ấn Tống Hoa Sen này chúng tôi biết được là phổ biến rất rộng những cái bài kinh, những cái quyển sách phổ thông cho nhiều tầng lớp ở rất nhiều nơi mà tiếp nhận những cái quyển kinh này, chúng tôi thấy rất hay. Rồi cái thứ hai nữa là những cái đĩa giảng, những cái đĩa giảng mà chúng ta là cúng dường những cái đĩa giảng, và chúng ta là in chép ra những cái quyển, những cái đĩa đó chúng ta tặng đến ở những vùng thôn quê, những cái người mà kém duyên hơn chúng ta, không được đến trực tiếp những cái lớp học như thế này, hoặc là những cái đạo tràng, hoặc là những cái cái hội chúng mà thuyết giảng hàng tuần, thì thông qua những cái bài giảng đó thì người ta vẫn tiếp nhận được lời Phật dạy. Thì chúng ta hộ trì thì có rất nhiều cách như thế. Nhưng mà có một việc mà chúng tôi muốn là quý vị hiểu hơn, đó là cái việc mà chúng ta cúng dường đến tăng ni ở các trường Phật học. Ở đây là hình ảnh của một cái buổi lễ khai giảng trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh ở quận 9. Chúng ta biết là ở cái trường này không, hiện tại là 1400 mấy chục vị, mà trường này thành lập nay là 26 năm. Chúng ta thấy đây là một phòng của lớp học, mà trường ngoài đó là có 8 lớp học. À, một trường thôi là 8 lớp học. À, 8 lớp đó là số lượng 1400 mấy chục vị. Rồi Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ở Nguyễn Kiệm bây giờ mới xây dựng cơ sở 2 ở Lê Minh Xuân. Thì chúng ta thấy là cái nơi đó cũng đào tạo số lượng tăng ni hiện diện cũng là trên 1000 người. Như vậy thì số lượng mà chư tăng chư ni mà tuổi trẻ như thế này mà đến trường, đến lớp học, nhu cầu cần về kinh sách giáo trình là rất lớn. Nhưng mà dường như Phật tử chúng ta không có nghĩ rằng là cúng dường cho chư tôn đức tăng ni mà học như thế này là được phước đức lớn, do đó dường như chúng ta không cúng. Mà có phát tâm liên quan tới kinh, liên quan tới pháp bảo, chúng ta chỉ là cúng dường kinh tụng không à. Do đó thì ở lần biên soạn giáo trình cho hệ trung cấp Phật học thì Thượng tọa Nhật Từ thì có cái quỹ gọi là quỹ đạo Phật ngày nay, nghĩa là Thượng tọa sẽ phát tâm là in tất cả những cái quyển giáo trình, nếu như mà Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương mà soạn ra, Thượng tọa sẽ phát tâm in và chuyển đến tất cả các trường Phật học cho tăng ni ở hệ trung cấp Phật học đang là biên soạn. Do đó nếu như chúng ta mà tham gia cúng dường cho chư tôn đức tăng ni như thế này, chúng tôi nghĩ rằng phước nó lớn hơn nhiều so với những loại kinh tụng. Bởi vì sao? Bởi vì kinh tụng á, chúng ta đọc xong cái bài kinh rồi hỏi là cái bài kinh đó là nói cái gì, dạy chúng ta cái gì, dường như là mình không biết cái nội dung cái bài kinh mình vừa đọc tụng đó là nội dung gì, Đức Phật dạy cái gì thông qua một cái phẩm kinh trong cái bộ Pháp Hoa mà đọc hôm nay. Còn một cái quyển giáo trình mà chúng ta cúng dường cho chư tăng ni thì chư tăng ni là học những lời dạy của Đức Phật rồi đem áp dụng vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, rồi sau này những kiến thức có được truyền đạt lại cho chúng ta. Ví dụ giờ chúng tôi biết được một cái nội dung nào đó triển khai lại cho Phật tử thì bắt đầu từ những cái quyển giáo trình mà chúng tôi được tiếp xúc thông qua chương trình Phật học như thế này. Do đó là chúng ta cúng dường, ví dụ như cái quyển kinh đó giá trị chỉ 10.000 đồng. 10.000 đồng mình cúng dường một quyển kinh cho một vị thầy. À, vị thầy đó tiếp nhận kiến thức trong cái quyển kinh đó, thứ nhất là áp dụng vào trong đời sống sinh hoạt tu học của mình. À, thứ hai là lấy kiến thức đó truyền đạt lại cho người khác. Ví dụ giờ trong một buổi mà tiếp xúc như hôm nay, lớp chúng ta cùng một lúc chúng ta có thể tiếp xúc 100 mấy, 200 người. À, mà không phải kiến thức mà chúng ta học thông qua quyển sách đó chỉ một lần trình bày lại cho chúng ta nghe thôi. Mà có thể là rất nhiều những cái đạo tràng khác, rất nhiều những nơi khác chúng tôi sẽ truyền đạt kiến thức đó. Do đó là từ giá trị chỉ có 10.000 đồng ban đầu. À, mà thông qua cái việc học và truyền đạt của chư tăng, chúng ta thấy là cái phước của mình có được thông qua việc cúng dường giáo trình là rất lớn. Nhưng mà những việc này dường như là Phật tử chúng ta là ít khi làm, hoặc là ít biết để làm, hoặc là có biết nhưng mà không biết loại nào là chư tôn đức đang cần. À, mình cúng dường như thế nào mà nó hợp, như thế nào mà nó đáp ứng nhu cầu của các trường. Còn hoặc là các trường có nhu cầu nó lớn quá mà khả năng của mình là mình không có tham gia được, hoặc là mình không có đủ cái phần đó, thì xin thưa rằng không sao cả. ở chùa Xá Lợi đây có quỹ ấn tống hoa sen, số tiền nào ở đây cũng nhận, chứ đâu có nói rằng là mình cúng dường 20-30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn ở đây chứ ít không nhận đâu. À bây giờ cái thùng tì hỷ với cái Phật sự mà truyền bá hộ trì pháp bảo này, à mình để vào trong cái thùng đó 2 ngàn, 1 ngàn cũng bình thường. Do đó là nếu như chúng ta biết à nơi này là có cái quỹ ấn tống hoa sen để hộ trì pháp bảo, truyền bá chánh pháp, mình tham gia vào, đó là cái duyên cười của chúng ta đang tham dự ở cái lớp học này. Chú xứ này có một cái quỹ truyền bá chánh pháp như thế. Rồi thứ hai là nếu mà nâng cao hơn một bậc thì đó là chư tăng ni à, cúng dường giáo trình đến chư tăng ni à, thông qua quỹ là đạo Phật ngày nay. Hoặc là ở cái quỹ của ấn tống hoa sen ở đây thì cũng có in những cái bộ sách lớn, mà cũng có những lúc mà trong quá trình chúng tôi dạy ở các trường, chúng tôi có nhu cầu cần những cái quyển giáo trình đó, nhưng mà ở ngoài thì lại không có, mà trong cái quỹ ấn tống hoa sen ở đây có. À, chúng tôi cũng đã xin mấy lần ở trong cái quỹ ấn tống hoa sen này à, những cái bộ sách, những cái bộ lực à, để giảng dạy cho chư tăng ở ngoài cao đẳng cũng như là hệ trung cấp. Do đó là cái quỹ ấn tống hoa sen này nó không chỉ giới hạn là kinh điển hay là những cái quyển sách mỏng nhỏ cho Phật tử không, mà kể cả chư tăng ni, mà đặc biệt là những cái sách để mà nghiên cứu, những sách của nghiên cứu, những cái đầu sách rất có giá trị mà ở đây cũng đã từng in ra. Đó là nói về giáo trình. Rồi nếu được thì chúng ta có thể là cúng dường tất cả những cái quyển kinh, quyển sách, những cái lời dạy của Đức Phật, từ những cái điều nó căn bản, nó đơn giản nhất, cho đến những cái điều nó cao thâm. À, chúng ta có thể thỉnh được nhiều loại sách như thế, chúng ta được cúng dường đến từng ngôi tự viện. À, không phải cần cúng kinh tụng không. Ví dụ như giờ chúng ta có được khả năng là 3 triệu, 5 triệu à, mình có thể thỉnh được là 50 đầu sách hoặc là 100 đầu sách. Thay vì mình cúng dường là 100 cuốn kinh Pháp Hoa, thì bây giờ mình từ 100 giá trị là 100 cuốn kinh Pháp Hoa đó, mình chuyển qua là được 100 hoặc 200 đầu sách các loại. À, đầu tiên với số lượng mà ít đổi như thế này, có thể là mình để ở trong chùa, gọi đó là tủ sách Phật học. À, nó gọn trong một cái tủ thôi, gọi là tủ sách Phật học. À, Phật tử nào có nhu cầu đọc những cái quyển sách này thì mượn về đọc, đọc xong rồi gửi trả lại à, những người khác thì sẽ tiếp tục mượn. Đó là cái bước đầu tiên là tủ sách Phật học. À, còn nếu như mà cái nơi đó mà có đông Phật tử ra vào hoặc là có nhiều người ủng hộ thì cái số lượng đầu sách nó tăng lên, nó đầy đủ tất cả rất nhiều loại và số lượng lại tăng lên, thì lúc bây giờ gọi là thành lập là một cái thư viện. Giống như chùa Xá Lợi chúng ta có cái thư viện rất nhiều những đầu sách hay, đầu sách quý, Phật tử chúng ta cần thì cứ đến đây mà mượn, hoặc là xem tại chỗ, hoặc là mượn về chúng ta xem, à, sau đó chúng ta gửi lại. Thì đó là thay vì chúng ta đi cúng dường kinh tụng thì chuyển qua những cách làm này, chúng tôi nghĩ rằng cái phước đức nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà dường như chúng ta ít có biết đến những việc này.